Quốc Vinh xin kính chào quý vị. Cùng nhìn lại những câu chuyện nổi bật ở Úc trong tuần qua, cùng với Quốc Vinh như thường lệ là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Một trong những tin có thể nói là tin vui trong tuần là khi ông Thủ tướng Malcolm Turnbull công bố rằng công ty Pháp DCNS trúng thầu đóng 12 chiếc tàu ngầm mới cho Úc. Nhưng mà cái chuyện này cũng gây nhiều tranh cãi, phải không thưa anh? Bởi vì trước đó thì mọi người cứ đinh ninh chắc là công ty của Nhật, Mitsubishi của Nhật sẽ trúng thầu.
Rõ ràng là cái lời công bố của Thủ tướng Malcolm Turnbull ở Adelaide hôm thứ Ba vừa rồi đã gây ra một cái sự ngạc nhiên đối với rất là nhiều người khi ông cho biết là công ty TCNS của Pháp đã trúng thầu. Như nhiều người đã mong đợi từ lâu nay đó, thì có lẽ là công ty Mitsubishi của Nhật sẽ trúng thầu, bởi vì qua những cái sự kiện, qua những cái đường dây ngoại giao, qua những cái tin tức mà chúng ta được biết từ hơn 6 tháng nay, từ lúc ông Tony Abbott còn cầm quyền cho đến khi bà Ngoại trưởng Julie Bishop đi sang thăm Nhật vân vân, thì người ta những tưởng là những cái cú bắt tay đó là đã xong xuôi hết rồi và chỉ còn cái ngày nghĩa là chính thức hóa công bố nữa mà thôi. Tuy nhiên cái sự kiện xảy ra trong ngày thứ Ba vừa qua đã làm nhiều người có thể nói là khá chưng hửng, bởi vì trong ba cái quốc gia mà chạy đua trong cái gói thầu này đó, thì có vẻ như là Pháp là cái nước bị lép vế nhất vì không có lên tiếng một cách ồn ào. Vậy mà cuối cùng thì TCNS lại là cái công ty trúng thầu, cái gói thầu rất là quy mô mà chính ông Turnbull cũng nói là đây là một cái sự kiện lịch sử, có là một cái bước ngoặt để thay đổi hẳn cái lực lượng hải quân của nước Úc cũng như là tất cả những cái chiến cụ cũng như là cái hạm đội tàu ngầm của Úc nó sẽ chính thức bước vào cái thế kỷ thứ 21 khi mà 12 chiếc tàu ngầm Barracuda được hạ thủy.
Barracuda là loại tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử của Pháp. Thật ra thì tôi nghĩ rằng công ty Pháp này có lẽ là rất là khiêm nhường, không có khoe khoang. Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn lại cái thành tích của công ty DCNS thì phải nói là rất là ghê thưa anh. Tức là công ty này đã từng chế tạo 100 chiếc tàu ngầm cho 9 quốc gia ở trên thế giới. Thành thử ra đây là một cái nhà sản xuất phải nói là rất là có tiếng ở trong cái lĩnh vực kỹ thuật quốc phòng.
Vâng, dĩ nhiên DCNS là một cái công ty khổng lồ. Mặc dù rằng là họ cố gắng nghĩa là giấu mình một cách khá kỹ lưỡng, cái công ty này đã từng chế tạo tàu ngầm cho nhiều nước, giống như là Vinh nói, trong đó là dĩ nhiên là có nước Pháp của họ, có Chile, có Malaysia, có Brazil và ngay cả Ấn Độ nữa, và bây giờ thì đang hợp tác với Úc và Na Uy cũng như là Ba Lan để mà chế tạo hoặc là xây dựng những cái hạm đội tàu ngầm cho những cái nước này. Nhưng mà quý Vinh vừa tiết lộ một cái bí mật quốc phòng vừa rồi, tức là tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử, nó không phải được vận hành bởi một cái chống trống, một cái kiểu cánh quạt giống như là những cái tàu ngầm bình thường hoặc là những cái chiếc tàu thủy bình thường, mà nó là những cái sức đẩy phản lực, nó có một cái tầm hoạt động rất là xa, thí dụ như là 18.000 hải lý mà không cần phải tiếp tế nhiên liệu. Thưa quý vị, 18.000 hải lý thì một cái chiếc tàu ngầm đó có thể đi từ Úc sang đến Bắc Kinh và về lại Úc 10 lần như vậy.
Wow, dễ sợ.
mà không cần phải trồi đầu lên. Và nó có thể hoạt động trong những cái điều kiện thời tiết rất là khắc nghiệt, từ cái vùng biển Nam Cực là nơi lạnh, rất là lạnh, có vài chục độ dưới zero độ là bình thường, cho đến những cái vùng biển nước nóng giống như là những cái vùng biển nhiệt đới ở Việt Nam chẳng hạn. Thì đây là những cái ưu điểm mà có thể là vì vậy mà Úc đã chọn cái công ty này làm cái nhà thầu chính thức cho mình.
Thì đợt tàu ngầm mới này là để thay thế cho loại Collins Class của Úc hiện nay. Nhưng mà hồi nãy anh có nhắc đến một cái chi tiết về kỹ thuật là nó dùng sức đẩy phản lực thay vì là động cơ cánh quạt. Và Bộ trưởng Quốc phòng hôm đó đã công bố, tức là có hai cái tiêu chuẩn mà Úc rất là muốn có được ở trong cái đội tàu ngầm mới này. Thứ nhất là cái khả năng tàng hình. Và cái thứ hai là như anh nói, tức là nếu mà dùng sức đẩy phản lực như vậy thì nó sẽ êm, vô cùng êm, thành nở ra là địch sẽ không phát hiện được.
Vâng, thì rõ ràng cái kỹ thuật về tàng hình thì nó sẽ không có xuất hiện trên các cái tần số radar của đối phương, cũng như là tiếng động tối thiểu khi mà cái chiếc tàu ngầm nó di chuyển cũng sẽ là một cái lợi thế rất là lớn. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái loại tàu ngầm lớp Collins bây giờ nó rất là ồn, và mỗi một khi mà nó hoạt động ở đâu đó thì chính cái sự phát ra tiếng ồn cũng như là cái sự hiện diện của nó trên cái màn ảnh radar thì có sẽ bị phát hiện một cách rất là dễ dàng.
Có cái điểm này Quốc Vinh không hiểu lắm. Pháp thì xưa nay nổi tiếng là rất là sang về thời trang này kia là tuyệt vời, nhưng mà không biết là anh Lưu Dân có nhìn thấy chiếc tàu ngầm Barracuda Class của Pháp chưa? So với tàu ngầm của các nước khác thì cái chiếc tàu ngầm của Pháp này nhìn nó không được đẹp lắm anh ơi.
À, chính vì vậy nó lại là một cái ưu điểm mà được Úc nó chuộng. Barracuda là tên của một loại cá, nhưng mà nó lại là một cái tàu ngầm nó rất là có những cái khả năng ứng dụng trong nhiều cái môi trường khác nhau, và nó dài khoảng cỡ 100 mét một chiếc, và nó có thể hoạt động rất là lâu dưới lòng biển mà không cần phải trồi đậu lên, không cần phải được tiếp tế nhiên liệu hoặc gì hết, bởi vì nó chạy bằng những cái động cơ rất là mới, và hầu hết các cái vật liệu ở trên chiếc tàu ngầm này là đều của Úc cả, từ thép, sắt thép của Úc cho đến những cái linh kiện điện tử vân vân. Tuy nhiên, ngoài cái chuyện mà ba cái nước dự tranh này đó, thì có một nước vắng mặt mà người ta hết sức là chú ý, tức là ai cũng biết rồi, đó là Hoa Kỳ. Tại sao Hoa Kỳ không có dự thầu ở trong cái việc mà xây dựng một cái hạm đội tàu ngầm cho Úc? Đó cũng là một cái câu hỏi. Nhưng mà khi mà các cái chuyên viên mới nhìn sâu hơn một chút xíu đó, thì họ mới thấy rằng là tất cả những cái vũ khí, tất cả những cái chiến cụ, tất cả những cái trang bị tối tân nhất ở trên các cái trong cả ba cái gói thầu của ba nước Nhật, Pháp và Đức đều là của Mỹ cả.
Đúng rồi. Chính phủ cũng công bố điều đó mà một số cái linh kiện sẽ là nhập từ Mỹ qua. Quý vị đang nghe tạp chí nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Thưa anh, sắp sửa có bầu cử thì ai cũng biết rồi, và tuần tới thì chính phủ liên đảng sẽ công bố dự thảo ngân sách, và cái việc mà công bố ai trúng thầu cái 12 tàu ngầm này thì tôi đoán rằng là liên đảng cũng đã nghĩ tới cái chuyện bầu cử ở đây, bởi vì là Nam Úc á, tất cả cái việc mà đóng 12 chiếc tàu ngầm này thì liên đảng hứa là sẽ diễn ra tại Nam Úc, tại Adelaide. Thì như vậy có nghĩa là sẽ bảo đảm được công ăn việc làm cho phải nói gần 3.000 người ở đó. Mà chúng ta biết là chế tạo tàu ngầm, đóng tàu ngầm và bảo quản, bảo trì nó thì phải nói là kéo dài, phải nói vài chục năm, phải không thưa anh? Và trước mắt thì thứ ba này, 3 tháng 5, chính phủ sẽ đưa dự thảo ngân sách trình ra trước Quốc hội. Không hiểu là anh có thể vén màn đôi chút trước cho thính giả không anh?
Nếu mà mình có thể biết được cái kế hoạch ngân sách trước khi ông Tổng trưởng Ngân khố công bố thì có lẽ mình giàu lắm, Quốc Vinh ạ. Nhưng mà tiếc thay thì mình chỉ cũng có thể phỏng ước đoán một vài cái sự kiện hoặc là một vài cái chính sách mà từ lâu nay người ta có thể tranh cãi với nhau hoặc là thảo luận khá nhiều. Bởi vì chúng ta đều biết đây là năm bầu cử, và chính ông Tổng trưởng Ngân khố là Scott Morrison cũng đã tuyên bố đây là không phải là một cái kế hoạch ngân sách nhằm là làm xoa dịu hoặc là làm vui lòng cử tri. Và bởi vì chúng ta đang ở một cái tình trạng tài chính khá ngặt nghèo, cái lỗ thủng ngân sách nó có thể là nó cũng phải chính phủ cố gắng kiềm chế cái chuyện đó, nhưng mà cũng có thể nó sẽ đi tăng hơn. Nhưng mà dù như vậy thì ông Morrison cũng nói là mình phải cố gắng là gắn chặt với cái kế hoạch đã đưa ra, và dân chúng sẽ phải sống ở trong cái vòng cái khả năng tài chính, cái phương tiện của mình có, và phải giữ cho cái ngân sách được quân bình. Những cái lời đó đều là những cái lời có tính cách chính trị, và nó không có đi vào một cái con số cụ thể nào hết. Nhưng mà ai cũng biết rằng là trong nhiều năm qua, từ cái chính phủ lao động cho đến chính phủ tự do, thì một trong những cái vấn đề mà nước Úc gặp phải là chi quá nhiều. Mà trong khi đó là cái hệ thống thuế khóa hoặc là những cái nguồn thu của chính phủ nó không có lấp đầy được những cái đó, mặc dù là trong cái khoảng 10 năm vừa qua chúng ta cũng đã có những cái giai đoạn thăng trầm về cái chuyện khủng hoảng tài chính, về cái sự phát triển kinh tế có khi thấp khi cao vân vân. Nhưng mà trước mắt có lẽ đây là một cái kế hoạch ngân sách sống chết của ông Malcolm Turnbull, và có thể nói là một cái cuộc trưng cầu dân ý trước quốc dân, để mà coi xem rằng là hai bên đảng lao động và đảng liên đảng tự do quốc gia, bên nào quản trị cái nền kinh tế tốt hơn, bên nào có những cái khả năng để mà quân bình ngân sách, mặc dù rằng là đôi khi chính người dân, chính tôi, chính Quốc Vinh và chính quý vị đang theo dõi cái chương trình này trên đài phải uống một vài viên thuốc đắng.
Nhưng mà ông Turnbull thì chắc chắn đã chuẩn bị một số viên kẹo ngọt rồi, thưa anh. Ông Scott Morrison đã nói rằng là ông chính phủ liên đảng có một cái kế hoạch về kinh tế rất là ngon lành ở trong tay rồi. Ông Turnbull thì cũng đã tiết lộ rằng là chính phủ liên đảng sẽ duy trì cái negative gearing, có nghĩa là cái chính sách về thuế mà giúp để bù lỗ trong việc đầu tư về địa ốc. Thì xem chừng như thuốc đắng cũng có mà kẹo ngọt cũng có sẵn rồi. Tuy nhiên các cái chuyên gia đó họ đã dự đoán thì cái thâm thủng ngân sách đó là nó sẽ tăng kinh lắm anh. Nghe đâu đến có thể là hơn 4 tỷ đô la, cao hơn là so với cái dự đoán hồi tháng 12.
Vâng, đó là những cái dự tính hay là những cái phỏng đoán của các cái công ty tài chính lớn, trong đó có cái viện Grattan và một vài cái người, vài cái chuyên viên ở trong cái viện nghiên cứu kinh tế này, họ đưa ra những cái con số như vậy dựa trên những cái công thức mà họ tính toán theo đó. Tuy nhiên, bên phía chính phủ lại nói đây là những cái con số hoặc là những cái sự kiện nó không có sát với, không có đúng với thực tế, và đôi khi nó có những cái lầm lỗi ở trong các cái phương thức tính toán về những cái con số. Dĩ nhiên đây là những cái tranh cãi với nhau về cái mặt lý thuyết. Ai cũng biết rằng là cái chuyện ngân sách đây là một cái những cái con số nó có tính cách quy mô, chứ không phải là những cái con số của một cái ngân sách gia đình, tiền chợ hàng ngày hoặc là con cái đi học ra sao vân vân. Và do đó cái sai số vài tỷ đô la không phải là, mặc dù nó có cái ảnh hưởng đối với ngân sách thật, nhưng mà không phải là những cái sai số nó có tính cách báo động. Và một trong những cái chuyện mà có thể chính phủ sẽ phải làm là áp dụng một cái tầng nợ trần, tức là một cái debt ceiling. Khi mà đụng cái trần mà chính phủ mắc nợ đó thì sẽ phải báo nguy, và từ cái báo nguy đó thì nó chính phủ, bất cứ là đảng nào đang cầm quyền cũng sẽ có những cái biện pháp để kiềm chế nó, để kiểm soát nó thôi. Chúng ta đang thấy là chính phủ Turnbull đang có những cái biện pháp kiềm chế những cái món nợ công như vậy bằng cái cách là có thể là sẽ phải giảm chi, đặc biệt là trong những cái lĩnh vực như là social welfare, tức là cái vấn đề an sinh xã hội, và đặc biệt là trong những cái lĩnh vực là healthcare.
Thời gian thì có hạn thôi, nhưng mà chắc là nhờ anh Lưu Dân có thể cho một vài con số để biết đâu Quốc Vinh mà đi mua số đề biết đâu trúng sao. Năm ngoái đó thưa anh, ngân sách đó, dành cho an sinh xã hội là gần 40%, y tế 17%, theo sau đó là giáo dục và quốc phòng. Vậy thì cái ngân sách mà công bố thứ ba tới đây, cái phần trăm đó nó sẽ như thế nào? Anh có thể cho...
Tôi nghĩ về an sinh xã hội nó có thể giảm bớt, tức là còn 35% chẳng hạn, hoặc là healthcare, tức là về vấn đề y tế còn 15%. Nhưng mà ngược lại thì quốc phòng sẽ tăng lên, vậy chúng ta vừa nói đến cái chuyện mà 12 chiếc tàu ngầm, và do đó chính phủ cần rất là nhiều tiền để chi trả cho cái này.
Quý vị nhớ nha, anh Lưu Dân, theo anh Lưu Dân thì 35% cho an sinh xã hội, 15% cho y tế, 35 và 15, không biết hai con số này là con gì đây. Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị.